tức là cứ như là ba cái phẩm mà hạ phẩm hạ sinh đó. Thì thực sự ra là vì cứu độ những người đó mà mới ra tịnh độ chứ. Thế thì bây giờ thành tịnh độ rồi thì những người đó phải có phần chứ. Thành ra cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên đương nhiên rồi. Thành ra mình không hiểu được cái pháp đại thừa. À, chính đó nó thấy nó như vậy đó, mình mới thấy cái tâm lượng rộng lớn của Phật. Thì vì vậy đó, cho nên đó, mình làm gì cũng cầu Phật được hết đó. Con người nói cái chuyện gì ấy, mình bắt đầu ấy, mình nhăn mình bảo như vậy không biết kính Phật về phạm húy cái này nọ đủ thứ hết á. Nhưng mà chính Phật cũng hiểu con người ta có những cái như vậy. Cho nên lắm lúc Quan Thế Âm Bồ Tát phải thế vô. Thật ngoài đời này mà cầu con cũng đi cầu Quan Thế Âm Bồ Tát. Thực ra cầu con cầu Phật cũng được, Phật ra cha mình. Phật hiểu hết tất cả cái đó. Mà Phật có tất cả những cái pháp môn tùy thuận theo mình để cứu độ mình. Mà mình càng nhiều cái hắc ám, mình càng nhiều cái chướng ngại á, thì Phật càng tinh vi và càng thâm sâu hơn nữa. Đó, thành ra mình phải hiểu Phật không phải là một con người, một hữu tình có cái ngã tách rời khỏi mình. Phật là cả một cái nguyên lý, cả một cái chân lý bao trùm bao la vô cùng tận. Kêu là pháp thân. Nên từ những cái chỗ đó mình hiểu như vậy thì mình mới biết được cái tu của mình nó như thế nào. Thành ra chính vì vậy đó mà mình cứ là một con người bình thường, mình có lo âu, mình có sợ hãi, mình có đầy khuyết điểm hết, nhưng mà trong mình đó, nó có một cái là mình tin một cái giáo lý căn bản của Đức Phật, mình không muốn làm điều ác à, dù mình chưa đủ sức để tránh xa nó. Cho nên Đức Phật nói mình, hãy niệm Phật. Hãy niệm Phật, nhớ lại Phật. Nhiều khi không phải nhớ là khởi lên trong ý thức của mình. À, mình chỉ cần nhớ ở nơi miệng, miệng mình á, niệm lên Nam Mô Di Đà Phật. Khi mình muốn làm một điều gì ác, mình cứ niệm như vậy một cái là tự nhiên nó có cái năng lực ngưng mình lại không cho làm điều ác. Mình có thể dùng niệm Phật như vậy để thế cho tất cả giới luật. Bởi vì mình là người phàm, mình cũng đủ sức giữ giới. Nhưng mà mình có niệm Phật. Mình cũng cần, mình phải cố gắng gượng mình, ép mình, lên án mình, kết án mình đủ thứ hết để mà giữ giới. Mình cứ sống tự nhiên. Nhưng mà hễ khi nào mình chỉ cần có cái lòng tin vào pháp Phật, hễ khi nào mà nó có điều bệnh mình cứ niệm Phật lên cái. Cứ niệm Phật lên cái. Cái đó là tu chỉ, tu dừng tâm. Mình ở trong ngay trong cuộc sống này ấy, cái duyên của mình ấy, cái tâm mình nó duyên vô vàn vô lượng sự việc. Và những cái sự việc mà mình duyên vào luôn luôn nó kích thích dậy cái tham sân si của mình. Nhưng mà mình hãy tu niệm Phật thì mình thấy năng lực của Phật. Còn bất cứ ai đi chăng nữa, một cái vị tu trong rừng rất thanh tịnh trong nữa, mình kéo vị đó về ở trong hoàng cung suốt ngày cung phi mỹ nữ xung quanh múa mới hát, chừng năm sau mình thấy vị đó cũng ăn chơi luôn. Lúc đầu từ chối, lúc đầu khó chịu, lúc đầu muốn bỏ đi, nhưng mà quen dần rồi chừng năm trời 2 năm trời sau vị đó cũng bảo tôi cũng sẵn sàng làm vua. Mà bây giờ mình ở ngay trong cái lòng cuộc sống này nó mà mình trì giữ cái danh hiệu của Phật như vậy, mà cái danh hiệu đó giữ cho mình hướng được về hướng đạo ở trong tất cả cái phiền não, ở ngay trong lòng phiền não như vậy. Cho nên cái pháp môn trong Đại Thừa nó lập lập pháp lên rất vi diệu, mà đối xử với chúng sinh hết sức từ bi, thông cảm với chúng sinh hoàn toàn, là chúng sinh yếu đuối, khó hành, khó vươn lên. Thông cảm như vậy không phải để chúng sinh tiếp tục đi xuống, mà đưa lại một pháp môn phương tiện thiện xảo vô cùng, khiến cho mình có thể vươn lên. Vươn lên như vậy quả thật là bất khả tư nghị. Thành ra chính đó nó mình thấu cái rõ cái giáo lý, cái đường hướng tinh thần của Đại Thừa, và những cái pháp môn trong con đường đại thừa. Mình cũng nhận xét thêm một điều là đại thừa nó vì chúng sinh ấy, cho nên cái pháp môn của đại thừa, cái giáo lý của đại thừa nó luôn luôn nói đến chúng sinh, nói đến cái thời mạt, nói đến những cái không hay của chúng sinh, và nó đưa ra những cái pháp môn để thích ứng, gọi là phương tiện thiện xảo như vậy đó. Nên chính vì vậy mà từ cái chỗ đó, đó mà từ từ mình có ý thức như vậy thì từ từ cái lòng tin của mình nó mới vững chắc. Lòng tin của mình vững chắc thì cái pháp môn mình tu nó cũng vững theo. Nên đó là cái mình phải nhớ vậy. Thế thì mình tu thì ai cũng vậy, tu rồi, có Phật đỡ rồi, cũng như mình ở dưới biển rồi, mình rớt xuống biển cả như vậy đó. Mà một người cứ nói mình chứ anh phải bơi đi, mình bảo mệt quá rồi, mình bảo chứ anh tự anh cứu anh à, không ai cứu anh được hết á, tôi không có bơi dùm anh được, anh phải bơi đi. Mình bảo nhưng mà em chết đến nơi rồi, tay nó đừ hết rồi, ném cho cái phao ấy, bảo phao cái gì phao, tự lực của mình. Rồi mình cứ nói vậy. Mà cái chuyện đó là có trong cuộc sống. Mà cái biển cả trong cuộc sống nó thấm gì với biển khổ. Nó thấm gì với cái biển khổ, nó không bằng một hạt cát trong sa mạc đó, so vậy đó. Toán số kể cũng hết. Không thấm vậy. Mà mình ở trong biển khổ mà nó tự lực đi, tự cứu đi. Không ai tu dùm, ai cứu dùm được. Vậy á, nếu mà đạo Phật thực sự nói như vậy á, thì tôi là người đầu tiên sẽ theo bất cứ cái đạo nào mà nói là cứu tôi. Bởi vì tôi biết là tôi tự cứu tôi không được, thì tôi sẽ theo đầu tiên hết. Nếu mà đạo Phật nói đúng như vậy thật, thành ra cái chuyện đó nó là thực sự mình hiểu lầm rất lớn cái giáo lý ở trong đạo Phật. Đạo Phật dạy mình vô ngã, mà rốt cuộc mình rơi vào cái chấp ngã, mình không có hay gì hết á. Mình mượn những cái giáo lý trong sáng của đạo Phật, mình lại biến nó thành ra một cái mà nêu cao cái bản ngã lên. Mà chẳng qua cái thời xa Phật, mình nhớ là cái lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó, Ngài A Nan ngẩn ngơ không còn biết trời đất gì nữa hết. Hai mắt mở đó đó mà như là không còn, không thấy ai mà không biết gì nữa. Các đệ tử khóc om sòm hết. Người trời khóc lóc ấy. Nhưng mà có những đệ tử xuất gia của Đức Phật Thích Ca đó, vui mừng. Nói từ giờ trở đi đó là không còn cái ông sư phụ khó tính, nó tối ngày bắt mình phải thế này, thế nọ, thế kia, giới này, giới nọ, cái gì nữa. Đó. Vui mừng. Đó. Đó, thì đó, thì mình thấy rằng là cho nên cái tâm lý của con người đó. Có nhiều người thì xa Phật thấy mừng, bởi vì mình tự do, mình làm theo ý mình được. Cho nên cứ nói là tự lực, nghe tha lực. Thì mình cảm thấy như là lệ thuộc, cảm thấy yếu ớt. Nhưng mà thực sự trong nhiều khi trong cái thâm tâm của mình là bởi vì mình muốn tự tung tự tác. Muốn tự tung tự tác, muốn tự ý mình, muốn này nó, muốn gì. Đó, mà nhiều khi mình bác bỏ cái đó. Còn thực sự ra trong cuộc sống này, cái nguyên lý nhân duyên, cái nguyên lý duyên khởi đó, nó không có một cái tự ngã nào để mà tự lực được hết á, mà tất cả nương vào nhau mà khởi. Chính vì vậy nên mình biết rằng là nó có lực qua lực lại. Cái nỗi Hoa Nghiêm mà phải nói là Phật đâu có tự làm Phật được, phải có chúng sinh thì mới thành Phật được chứ. Đó là nói lên cái lý nhân duyên qua lại. Không có chúng sinh khổ đau, không có chúng sinh vô minh, nó Phật đâu có phát nguyện giác ngộ. Nó không có một cái tương ưng qua lại. Cho nên trong Hoa Nghiêm mới kết luận rằng là chúng sinh là cha mẹ của chư Phật. Bởi vì từ chúng sinh sinh ra chư Phật. Phật có qua lại như vậy nữa thì chúng ta cũng vậy chứ.